Đó chỉ là một trong những nguyên nhân rất phụ của nhiều chứng bệnh tâm thần. Hiện nay đó thì y khoa chứng minh, chúng ta thấy là có rất nhiều người gần như là có 2/3 trong cuộc đời là không có ngủ, họ thức suốt đêm ấy, nhưng mà không sao hết. Và tăng xong của họ rất cao, đến cả 20 mà không vấn đề gì hết á. Cái cơ chế sinh học đặc biệt của họ là cho họ vẫn sống bình thường, có người sống thọ nữa, không ngủ mà vẫn không mất sức. Cái đó là điều hiếm có. Tuy nhiên là khi mà mình là bị mất ngủ lâu dài mà kèm theo một nỗi đau trầm cảm về một biến cố, một bất hạnh, một đau đớn gì đó mà mình không chuyển hóa được, thì có thể dẫn qua tâm thần rất nhanh. Như vậy mất ngủ chỉ là một yếu tố hỗ trợ dẫn đến tâm thần, chứ là phải là nguyên nhân chính của tâm thần. Có 3 nguyên nhân chính của tâm thần. Nguyên nhân 1 đó là những trục trặc của bộ não, hoặc bẩm sinh hoặc do tai nạn. Trục trặc của bộ não thì đến một lúc nào đó thì người đó sẽ trở thành là người tâm thần, bình thường thì không bị gì hết đó. Còn do tai nạn thì những biến cố liên hệ đến bộ não thì dẫn đến tâm thần là chuyện bình thường. Có người mất hết hoàn toàn cái ký ức về bản thân mình, tên tuổi gì, con cháu nhà ai, bao nhiêu tuổi, ở đâu, họ hoàn toàn không biết. Sau một cái cú va đập té tai nạn giao thông thì thôi, và phải nhờ vào sự trợ giúp nuôi của người khác đến trọn đời, tức là gọi là mất trí đó. Tình huống 2 là tâm thần do biến cố ha. Biến cố như vừa nêu, ví dụ như thất tình, hoặc là bị chồng ruồng bỏ, bị thất nghiệp, tổn thất tài sản, bị lừa đảo bởi những người thân, bị mất mát, đau thương, buồn chán, tuyệt vọng, lâu ngày mà không có người hỗ trợ tháo mở ra đó, thì nó dẫn đến cái tình trạng là trầm cảm. Mà trầm cảm là một trục trặc của bộ não. Từ thái độ sống với tâm lý tiêu cực dẫn đến trầm cảm là một khoảng cách không phải là quá dài. Mà khi rơi vào trầm cảm rồi đó, điều trị tâm lý không có kết quả. Ngoài cái hỗ trợ tâm lý để làm cho người đó được nâng tinh thần lên dây cót để có thể tự lập, thì càng phải hỗ trợ bằng thuốc. Thuốc nó sẽ giúp cho điều phục những cái trục trặc trên não thì mới hết được. Do đó ta cần phải đi cả hai là bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần. Bác sĩ tâm lý có thể thay thế thành các tu sĩ hoặc là những người bạn đạo, những người thân có kinh nghiệm về lĩnh vực này để giúp cho chúng ta vượt qua nỗi đau. Trường hợp 3 đó là do lạm dụng thuốc hoặc là sử dụng những cái chất nghiện. Ví dụ như ai sử dụng thuốc lắc hay là đập đá, hút chích quá nhiều về ban đêm, và cộng thêm rượu chè nữa, thì dẫn đến chuyện hoang tưởng và tâm thần rất nhanh. Trong các trung tâm tâm thần mà chúng tôi có cơ hội đến thì chỉ thành phần như vừa nêu chiếm khoảng 30-40%. Cái này là một hiện tượng toàn cầu nha, chứ không phải là một hiện tượng ít đâu. Ví dụ như thói quen uống rượu mà vào đêm từ 10 giờ khuya cho đến 1-2 giờ sáng liên tục nhiều ngày, thì rối loạn tâm thần đó là rất có cơ hội xảy ra và rất là nguy, nên tránh, không nên hành hạ cơ thể mình để dẫn đến những chứng bệnh tâm thần. Dù là phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào trong số 3 nguyên nhân vừa nêu, thì chúng ta phải thấy cái cơ chế của tâm thần là rối loạn nhận thức của bộ não, rối loạn một cách vĩnh viễn hay là rối loạn tạm thời. Phải đi bác sĩ điều trị, khám xác định rõ loại nào để chúng ta điều trị thích hợp. Cái rối loạn tạm thời đó thì trong một năm có thể người ta bị tâm thần dài 3 tháng, 1 tháng hoặc là dài 3 ngày, hoặc là trong 1 tháng người ta bị dài 3 giờ thôi, chứ không phải lúc nào cũng bị. Đừng vì thế mà mình nghĩ rằng là người này bị ma nhập, chứ bình thường họ quá khôn, quá thông minh, biết nhiều ngôn ngữ, rất là logic, rất là lanh lẹ, nhưng mà điều đó không có nghĩa là người đó không bị tâm thần. Cái hiện tượng mà ta gọi là tẩn tẩn hay chạm mạch hay bát bát cũng là tâm thần nhẹ nha, chứ không phải là không bị gì. Và phải điều trị uống thuốc. Ngưng thuốc thì tình trạng tâm thần phát triển rất nhanh, nhớ thế. và không có gì xấu khi phải uống thuốc khi bệnh tâm thần. Uống thuốc đều là nó ngưng phát triển, ngưng uống thuốc là tái phát rất là nhanh. Đang khi tình trạng tâm thần nhẹ, tâm thần bình thường diễn ra đó, thì tránh tình trạng dẫn người đó đi đến những cái chỗ tập trung quá đông người, ít oxy để thở, thì tình trạng tâm thần nó sẽ nhanh hơn. Tránh tình trạng dẫn đến chùa, đình, miếu, thờ phượng, nhang khói nghi ngút, vì tại đó nếu họ có thêm một cái yếu tố mê tín thì cái tình trạng xuất hiện giống như là ma nhập sẽ có mặt liền, và làm cho người thiếu kiến thức nghĩ rằng là ma đang đeo bám, đang nhập vào, mà vốn chỉ là một cái biến chứng của tâm thần. Thì áp dụng bốn chìa khóa mà chúng tôi vừa nêu, quý vị sẽ xác định đó là tâm thần hay là ma nhập, và phải theo dõi những cái thay đổi về tâm sinh lý và lối sống. Chúng ta sẽ thấy rõ đâu là một bệnh nhân tâm thần để giờ giúp, và đâu là một bệnh ma nhập để khắc phục một cách dễ dàng. Cho nên cần phải sáng suốt, bình tĩnh để chúng ta không bị ngộ nhận và tránh những tình trạng mê tín dị đoan, vì nó là một trong những nguyên nhân rất nguy hại hơn sự mất ngủ rất trăm lần dẫn đến các hiện tượng bị tâm thần. Và cố gắng thực tập buông xả những nỗi đau, những bất hạnh, duy trì hạnh phúc thì không thể nào tâm thần xâm chiếm chúng ta được. Nhất là những loại tâm thần do nguyên nhân xã hội, nguyên nhân gia đình, nguyên nhân lối sống, nguyên nhân cá nhân, nguyên nhân hưởng thụ mà ra. Còn những tâm thần do trục trặc bộ não, bẩm sinh hay là tai nạn là điều mà chúng ta khó tránh khỏi rồi, cái đó phải chấp nhận thôi. Còn các nguyên nhân còn lại là có thể khắc phục được, có thể phục hồi được, có thể điều trị được, trở thành một người bình thường bằng sự nâng đỡ tinh thần và rũ bỏ những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự đau khổ, là bệnh tâm thần nó sẽ hết. Nhưng đừng để quá muộn và quá trễ. Xin đi câu hỏi khác.